Làm sao để trở thành một người vợ chuẩn mực? Trích từ Phụ nữ năm tốt trong thời đại mới, kỳ thứ 3, ngày 19 đến 22 tháng 5 năm 2010, chủ giảng cô giáo Dương Thục Phân, địa điểm trường huấn luyện giáo dục dưỡng Khánh Bắc Kinh, tập 1. Tiếp theo, chúng ta suy nghĩ một chút. Làm sao để trở thành một người vợ chuẩn mực? Các bạn ngồi đây, bạn nào vẫn chưa làm vợ, vẫn chưa kết hôn, có nhiều không? Mời giơ tay lên. Chưa kết hôn nhé. Ồ, rất ít bạn chưa kết hôn. Đã kết hôn? Ồ, đa phần đều đã kết hôn. Ở đây chúng tôi cũng khích lệ mọi người, những bạn chưa kết hôn, thì hy vọng sau này sẽ trở thành một người vợ tốt. À, làm sao để trở thành một người vợ tốt? Trước hết, chúng ta cùng xem bài thơ đầu tiên trong kinh thi tên là Quan Thư. Trong kinh thi, bài Quan Thư này được đặt trong phần đầu tiên. Quan quan thư cưu tại Hà Chi Châu, yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Sâm si hạnh thái, tả hữu lưu chi, yếu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi. Bài này tôi trích ra hai câu đầu tiên. Quan quan thư cưu tại Hà Chi Châu, yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Có phải chúng ta thường hay nghe câu yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu không? Đúng, đều đã nghe rồi. Vậy sự lý giải của chúng ta về yếu điệu thục nữ có phải là những cô gái trẻ trung có dốc dáng thon thả, dung mạo xinh đẹp hay không? Có phải vậy không? Đúng. Nhưng trong thời cổ đại, yếu điệu thục nữ không phải được giải thích như vậy. Yếu điệu thục nữ tức là người nữ xinh đẹp, nho nhã và lương thiện. Chúng ta gọi đó là yếu điệu thục nữ, chứ không phải là sự lả lướt yếu điệu mà hiện nay chúng ta thường nói. Lả lướt và yếu điệu khác nhau rất lớn, mọi người đừng có hiểu lầm. Quân tử hảo cầu, cầu ở đây không phải là sự theo đuổi, mà là sự ngưỡng vọng kính mến. Trong tâm rất ngưỡng vọng mong muốn một người con gái tốt như vậy sẽ trở thành người bạn đời của họ. Quan quan thư cưu, người xưa rất thú vị. Tại sao họ lại nhắc đến chim thư cưu tại Hà Chi Châu? Bởi vì loài chim này, bản tánh của chúng là tình cảm vô cùng chung thủy. Trong suốt một đời, chúng chỉ chung thủy với một người. Trong suốt một đời, chúng chỉ có một người bạn đời. Nếu người bạn đời đó qua đời, chúng vẫn luôn giữ mãi tình nghĩa đó. Cho nên Quan Thư đã dùng loài chim thư cưu để khích lệ mọi người phải nên như loài chim này, không nên tùy tiện như loài cầm thú. Bởi vậy ở đây đã nêu lên một nét đặc trưng của chim thư cưu để mở đầu cho bài thơ Quan Thư trong kinh thi. Vậy nên ngay cả loài chim cũng có tình cảm như vậy, đối với vợ chồng cũng có đạo nghĩa như vậy, huống chi con người. Tình cảm chung thủy của chúng đối với người bạn đời của mình đã khiến tôi nghĩ đến, có một thời gian tôi đã từng sống ở Australia. Nơi tôi sống có rất nhiều loại chim. Một hôm tôi ngồi bên cửa sổ đọc sách, nhìn qua thì thấy có hai con chim. Một con đã nằm ra đó, con còn lại thì cứ đi tới đi lui bên cạnh con kia. Sau đó Tôi bước đến xem, thì ra con chim kia đã chết rồi. Con chim còn lại cứ quấn quýt bên cạnh nó, không đành lòng bỏ đi. Nó cứ như vậy suốt 3 ngày. Khi nhìn thấy cảnh tượng này thì tôi vô cùng cảm động. Tình cảm của loài chim cũng thủy chung như vậy, cũng trung trinh như vậy. Đưa tiễn xong vẫn ở bên cạnh bạn đời của mình suốt 3 ngày. Cho nên từ giới động vật, chúng ta có thể quan sát được cái tình, cái nghĩa của loài vật, rất đáng để chúng ta cảm phục. Vì vậy, muốn làm một người vợ chuẩn mực, thì ở đây chúng ta phải suy nghĩ xem mình có phải là một người con gái lương thiện hay không? Mình có phải là một người con gái nho nhã hay không? Về dung mạo xinh đẹp thì cũng phải tự tin về chính mình. Bởi vì cái đẹp khó có một tiêu chuẩn nhất định, nó hết sức là chủ quan. Cho nên tôi thường khích lệ bản thân mình là mình thật sự cũng khá lắm. Buổi sáng thức dậy đã phải cho mình một khái niệm là hôm nay mình rất vui vẻ, mình vui vẻ cho nên mình xinh đẹp. Chúng ta đừng xem cái đẹp đó là một cảm giác về hình thể ngũ quan, mà cái đẹp là một khí chất được toát lên từ một trái tim lương thiện. Chúng ta gọi đó là đẹp. Đây là sự lý giải của cá nhân tôi về cái đẹp, chứ không phải ngũ quan xinh đẹp mới là vẻ đẹp thật sự. Đức hạnh toát lên từ một nội tâm lương thiện, chúng ta gọi đó là cái đẹp. Cho nên trong cuộc sống chúng ta nhìn thấy rất nhiều người dung mạo thật sự là không xinh đẹp gì, nhưng họ lại được rất nhiều người quý mến. Bởi vì khí chất toát lên từ nội tâm lương thiện của họ là một sự thu hút rất lớn. Do đó, vẻ đẹp này mọi người đều phải nên học tập. Về người nam thì chúng ta gọi đó là anh tuấn oai hùng, có khí thế anh hùng như vậy. Muốn được như thế thì từ nhỏ chúng ta đã phải bồi dưỡng các em có một tinh thần chính nghĩa, như vậy mới có thể toát lên được. Vậy thì ở đây, muốn làm một người vợ tốt, trước hết chúng ta phải hiểu, một gia đình muốn được hạnh phúc mỹ mãn thì trước tiên vợ chồng phải hòa hợp. Cho nên chúng ta thấy có nhiều bạn khi kết hôn, mọi người đều sẽ chúc họ 100 năm hòa hợp. Có lẽ chúng ta đều đã thấy rồi, nhưng bây giờ 100 ngày có hòa hợp được hay không thì cũng rất khó đảm bảo. Có rất nhiều cuộc hôn nhân kéo dài trong thời gian rất ngắn ngủi. Cho nên chúng ta làm sao để khiến vợ chồng luôn hòa hợp? Trước hết chúng ta phải hiểu, trong ngũ luân, vợ chồng hòa hợp mới là nền tảng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Vợ chồng muốn hòa hợp thì quan trọng nhất là người chồng phải có tình nghĩa, người vợ phải có đức hạnh, người chồng phải có tình nghĩa. Bài giảng của chúng ta hôm nay, các bạn nữ ngồi đây đừng hiểu lầm tôi, cứ nói người nữ phải học như thế nào. Về người nam thì thầy giáo lý cũng sẽ giảng các bạn nam chúng ta phải nên có những tinh thần đạo nghĩa gì. Cho nên chúng ta nói đến người vợ phải có đức. Vậy rốt cuộc họ phải có những đức hạnh gì? Từ xưa đến nay, nhận thức lớn nhất của chúng ta về vấn đề này được đúc kết lại sau mấy ngàn năm chính là tam tòng tứ đức. Xin hỏi mọi người có nghe qua chưa? Nghe rồi. Vậy ở đây tôi không nói kỹ về tam tòng nữa. Tam tòng tức là tại gia tòng phụ. Nghĩa là sao? Nghĩa là trước khi chúng ta đi lấy chồng thì tất thảy đều phải nghe theo lời dạy dỗ của cha mẹ, tại gia tòng phụ. Xuất giá tòng phu là sao? Tức là sau khi chúng ta lấy chồng, thì phải lấy gia đình chồng làm trọng tâm, phải cùng gia đình chồng, cùng chồng mình đồng cam cộng khổ, nỗ lực phấn đấu xây dựng gia đình này. Nếu không may chồng mình qua đời sớm, thì mình vẫn phải cùng các con, bất luận là con trai hay con gái, vẫn phải tiếp tục cùng các con xây dựng gia đình này. Cho nên tam tòng là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Có nghĩa là chúng ta là một người vợ, chúng ta phải giữ gìn tình yêu của mình dành cho chồng suốt cả cuộc đời. Do đó, người xưa hết sức xem trọng việc giữ gìn trinh tiết. Tất nhiên bây giờ thời đại chúng ta đã thay đổi, đối với việc thủ tiết này cũng đã có những quan niệm khác nhau, cũng không nhất định phải nói thủ tiết không tốt hoặc tái giá không tốt. Bởi vì dù sao thời đại cũng đã thay đổi, tư tưởng quan niệm của con người cũng đã đổi thay. Cho nên ở đây chúng ta nên tùy thuận xã hội và cá tính, nhân duyên, hoàn cảnh của bản thân mình mà quyết định. Nếu chồng đã qua đời, người làm vợ có nên cải giá hay không? Đây là việc mà bản thân họ có thể chọn lựa. Nhưng chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều thực tế, cải giá chưa chắc đã là việc tốt. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Website Công ích Văn hóa Đại Phương Quảng Bắc Kinh cộng tác.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nạn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.